Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh ngày hôm nay có những nội dung chính: học bác mỗi ngày, phản ánh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở và dành sự quan tâm hàng đầu cho việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cách mạng, thực hành gương sáng về nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, coi đó là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, người cán bộ cách mạng phải lấy lợi ích tối cao của dân tộc, của Đảng, của nhân dân làm nền tảng và mục tiêu phấn đấu, thể hiện ở lý tưởng đấu tranh, sự tự giác và ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng, trước nhân dân. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dẫn, tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công, làm một cách cầu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ rùi, gặp sao làm vậy, vân vân. Là không có tinh thần trách nhiệm, bất kỳ ai ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào đều phải có tinh thần trách nhiệm. Chính người đã ký sắc lệnh số 76 ban hành quy chế công chức Việt Nam. Trong đó điều 2 quy định, công chức Việt Nam phải phục vụ nhân dân, trung thành với chính phủ, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh công chức hay đến sự hoạt động của bộ máy nhà nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân, yêu thương, tôn trọng nhân dân, luôn gắn liền với ý chí đấu tranh và khát vọng mãnh liệt để làm cho dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Đó là tư tưởng giải phóng xã hội, giải phóng con người một cách toàn diện, triệt để, thấm đượm lý tưởng chính trị, bản chất nhân văn và văn hóa Hồ Chí Minh. Vấn đề số 1 trong đạo đức phục vụ nhân dân của người cách mạng là lý tưởng, lẽ sống. Sống cho ai? Sống vì cái gì? Gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn lấy nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và phục vụ đã trở thành vấn đề có tính quy luật trong sự tồn tại phát triển của Đảng. Từ trong bản chất của mình, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được xác lập như một lẽ tự nhiên, tất yếu, trở thành quan hệ máu thịt. Trong mọi hoạt động, người cán bộ cách mạng phải luôn nhận thức rõ bổn phận trách nhiệm của mình với nhân dân, luôn giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng. Đó là nền tảng lực lượng của Đảng, và nhờ đó Đảng thắng lợi. Mà muốn phụng sự nhân dân, phải gần dân, học dân, nghe theo dân. Lãnh đạo là dìu dắt người ta, xa quần chúng thì không lãnh đạo được. Nhưng gần quần chúng không phải là đến nằm ở nhà người ăn, che chén. Gần gũi học hỏi nghe ngóng, lãnh đạo mấy điều đó phải đi với nhau, không rời nhau được. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu tham nhũng xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng. Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân trong tình hình hiện nay theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải gần gũi dân, hiểu biết dân, học hỏi dân, phải thật thà thực hành tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc trước nhân dân. Coi đó là thứ vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, càng phải làm kiểu mẫu về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt hành động vì lợi ích chung. Đó cũng chính là hành động thiết thực nhất để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một yêu cầu khách quan của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời vừa thể hiện sự tôn kính của mỗi chúng ta đối với bác kính yêu, vừa là một biểu hiện cụ thể của sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin. Mở đầu là hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trên địa bàn xã Nam Phù.
Tối 26 tháng 7, xã Nam Phù mưa trắng trời, tại hai nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Phúc và Duyên Hà, cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương thắp lên ngọn nến tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống giữ gìn tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, được thắp sáng bằng trái tim của những người đang sống, học tập và cống hiến trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, hàng nghìn người con ưu tú của xã Nam Phù đã lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số đó, hơn 300 người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại ở các chiến trường. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là khúc tráng ca bất tử của lòng yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam. Tại chương trình, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, cùng những người con ưu tú của đất nước, những người đã không tiếc thân mình, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Tại buổi lễ, cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên xã Nam Phù đã cùng nhau dâng những nén tâm hương, thắp lên những ngọn nến tri ân tại từng phần mộ các liệt sĩ. Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân, một ánh sáng của lòng biết ơn, là sự tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để đất nước có được độc lập, tự do và tương lai rạng ngời như hôm nay.
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 27 tháng 7, Tăng ni Phật tử Phật giáo trên địa bàn xã Nam Phù tổ chức lễ cầu siêu, tri ân, báo ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Phúc. Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính nguyện cầu, hướng về anh linh các anh hùng liệt sĩ của địa phương đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chiến tranh đã đi qua, đất nước đang sống trong hòa bình, nhưng những đau thương mất mát do chiến tranh để lại không gì bù đắp được. Sự hy sinh và cống hiến của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi được tôn vinh và trường tồn cùng đất nước.
Ngay từ những ngày đầu tháng 7, thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể nhân dân xã Nam Phù đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực theo tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, dâng hương tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà 120 thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Bằng tất cả tấm lòng và sự biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Phù nguyện noi theo truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và bản lĩnh trí tuệ, tích cực tham gia các phong trào yêu nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hết sức mình, góp phần kiến tạo, phát triển xã Nam Phù ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
78 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công nhận thương binh liệt sĩ là những người có công với nước. Đất nước ta đã có biết bao đổi thay, nhưng giá trị của sự hy sinh mất mát mà các thế hệ cha anh để lại vẫn luôn là nền tảng vững chắc để dựng xây tương lai. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Những mất mát đau thương của các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ là dấu vết nỗi đau in hằn trong lịch sử, nhưng cũng là ký ức thiêng liêng và vinh quang của dân tộc, là niềm kiêu hãnh, là ngọn lửa thiêng soi sáng lý tưởng sống, cống hiến và phụng sự cho thế hệ hôm nay và mai sau. Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng.
Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên đất rừng xứ lạ. Bài ca dồn đường khuya đói lạ, gạo hầm cầm hơi một điếu thuốc cũng chia đôi, nhưng giờ đây có giây phút bình yên, sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình. Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên, tôi không thể
Ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, Đảng ủy xã Nam Phù, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Hiện 45 trên 45 chi đảng bộ đã tổ chức xong đại hội để chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, xác định tầm nhìn, định hướng cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới. Công tác tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo, khẩn trương trên tinh thần bám sát thực tiễn.
Hơn bao giờ hết, sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân là nền tảng vững chắc, tạo niềm tin, khát vọng về một nhiệm kỳ mới với những bước phát triển đột phá. Sau sáp nhập, đảng bộ xã Nam Phù có 45 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 27 chi đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ thôn với 2.103 đảng viên. Thực hiện chỉ thị số 45 CT/TW ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kế hoạch số 329 KH/TU ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18. Đến thời điểm này, Đảng ủy xã Nam Phù đã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đây là đại hội được tổ chức trong bối cảnh mới, đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2025. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và thực chất, Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng việc xây dựng văn kiện đại hội, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, dự báo tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng trọng tâm phát triển, gắn với nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Vũ Banh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Phù chia sẻ.
Với việc định hướng về xây dựng văn kiện và cách làm văn kiện báo cáo chính trị lần này không giống như các nhiệm kỳ trước, mang tính rất là cụ thể, có những đề án, dự án chi tiết và có cái lộ trình để triển khai thực hiện. Chúng tôi thấy rằng là những việc mình mà đã đặt ra, những việc mình đã cam kết và đã đưa ra một cái thông điệp với cán bộ đảng viên và nhân dân của xã, ngược trở lại là cái trách nhiệm ở trên vai đội ngũ cán bộ có khả năng, có nỗ lực và cố gắng phấn đấu phải gọn từng việc một, vì ta phải xây dựng một lộ trình cũng như là một tiến độ và đảm bảo theo tiến độ đấy thì mới có khả năng là hoàn thành những việc đã đề ra, các cái nhiệm vụ, những cái chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, những dự án rất cụ thể rồi.
Giờ đây, Nam Phù hội tụ rất nhiều thế mạnh, mạng lưới giao thông thuận lợi, nằm gần các trục đường quan trọng như quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và các đường vành đai lớn, là cửa ngõ giao thương giữa Hà Nội với các tỉnh phía Nam, đồng thời là đầu mối liên kết giữa đô thị lõi và các vùng nông nghiệp, công nghiệp ven đô. Cùng với đó, xã còn sở hữu một nền văn hóa phong phú, nhận định rõ và quyết tâm khai thác tối đa, xã đã đưa những lợi thế này vào chỉ tiêu kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ mới. Trong dự thảo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, xã xác định hai khâu đột phá chính. Thứ nhất, tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông. Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tinh gọn và nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Nam Phù đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đảng bộ xã cũng đề ra các chỉ tiêu đến năm 2030, trọng tâm mỗi năm kết nạp 30 đảng viên. 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ. 100% đảng viên đang công tác được chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể. Phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm khoảng 4,5%. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm bằng chỉ tiêu của thành phố từ 10,5% một năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 tăng khoảng 20% so với năm 2025. Phấn đấu duy trì không có hộ nghèo, 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Tất cả những chỉ tiêu này đều được xây dựng trên cơ sở khoa học, có lộ trình rõ ràng và quan trọng nhất là mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Một nghị quyết dù có đúng trúng nhưng để đi vào cuộc sống luôn cần có sự đồng lòng nhất trí của toàn đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị tư tưởng mà Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Phù đang dồn sức thực hiện. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị được tiến hành sâu rộng dân chủ, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa lớn. Trong quá trình tổ chức đại hội, Đảng bộ xã xác định rõ không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và đúng điều lệ Đảng. Đây là dịp để nhìn lại một chặng đường đã qua, rút ra bài học kinh nghiệm và phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Niềm tin đó, khát vọng về sự phát triển toàn diện, chúng tôi nhận thấy đang hiện hữu trong từng lời nói, suy nghĩ của người dân xã Nam Phù. Hơn ai hết, họ chính là những người cảm nhận rõ nhất sự đổi thay của quê hương và cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất vào các quyết sách của nhiệm kỳ mới. Đoàn kết tạo sức mạnh, thống nhất để chung một hướng đi. Với sự chuẩn bị chu đáo, dân chủ và sự đồng thuận từ ý Đảng đến lòng dân, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chương mới cho sự phát triển. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Phù sẽ diễn ra trong 2 ngày, mồng 4 đến mồng 5 tháng 8, với phương châm đoàn kết, sáng tạo, phát triển và chủ đề phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, sáng tạo vươn lên, xây dựng xã Nam Phù giàu đẹp, văn minh.
Sáng ngày 26 tháng 7, xã Nam Phù ra quân tổng vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ và nhân dân. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh, tổng vệ sinh môi trường lần này không chỉ là hoạt động phong trào mà còn thể hiện quyết tâm của xã trong việc xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, văn minh, hướng trở thành hoạt động thường niên gắn với trách nhiệm và ý thức từ người dân. Ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, vào ngày thứ Bảy hàng tuần, xã Nam Phù đã vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực ra quân tổng vệ sinh môi trường. Đến nay, phong trào tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào sáng thứ Bảy nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân và dần đi vào nề nếp. Tại buổi ra quân, hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức xã, các hội, đoàn thể, giáo viên, học sinh cùng nhân dân 18 thôn, khu dân cư tham gia tổng vệ sinh môi trường, quét dọn các tuyến đường, ngõ xóm, khu dân cư, những điểm rác tồn đọng, phát quang cây cỏ, tháo dỡ công trình, mái tre, mái vẩy, bục bệ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ban chỉ đạo 197 xã, trong đó công an xã là cơ quan thường trực tham mưu, tổ chức thu dọn, tháo dỡ và lập hồ sơ các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Ban quản lý dự án, hạ tầng xã, tổ chức dọn, san gạt, cắt tỉa cây xanh, vận chuyển phế thải dọc tuyến sông Tô Lịch. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung và tuân thủ nếp sống văn minh đô thị. Sau hơn 2 giờ ra quân, các tuyến đường trên địa bàn xã đã trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Nhiều điểm đổ rác tự phát đã được dọn dẹp, trả lại không gian xanh cho khu dân cư.
Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ trên địa bàn xã Nam Phù. căn cứ Nghị định 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, quyết định số 2180/QĐ-BINT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn xã như sau. 1. Về đối tượng, điều kiện, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây. Người từ đủ 75 tuổi trở lên, sinh từ tháng 7 năm 1950 trở về trước, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức trợ cấp thấp hơn 500.000 đồng trên một tháng. 2. Mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng trên người trên tháng. 3. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo mẫu, căn cước công dân, bản chính và không một bản photo. Giấy ủy quyền theo mẫu đối với trường hợp người dân kê khai thay, nhận thay tiền trợ cấp hưu trí cần mang căn cước công dân bản chính của đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp và người đi kê khai thay, nhận thay tiền trợ cấp, số tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Địa điểm: Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù, thôn Đông Mỹ, xã Nam Phù. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Mỹ trước đây. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. Để hạn chế việc công dân phải chờ đợi trong quá trình nộp hồ sơ, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng lịch tiếp nhận hồ sơ theo từng địa bàn thôn, khu dân cư, có lịch chi tiết kèm theo. 5. Những điều cần lưu ý: người cao tuổi, từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp xã hội, hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng, và người khuyết tật là người cao tuổi, hiện đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, không thuộc đối tượng kê khai, hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Đề nghị gia đình cử người đại diện, sắp xếp công việc đưa người cao tuổi đến điểm kê khai hồ sơ, tránh trường hợp cán bộ hướng dẫn nhưng người cao tuổi không thực hiện được. Khi đến kê khai, người đại diện gia đình cần mang theo căn cước công dân của mình và đầy đủ thành phần hồ sơ của người cao tuổi như nội dung thông báo để thực hiện thủ tục ủy quyền nếu cần thiết. Hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng đối tượng sẽ không được tiếp nhận. Thời gian hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng được tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ký quyết định phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi, người cao tuổi đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định, nộp hồ sơ trước ngày 25 tháng 7 năm 2025. Trên đây là thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn xã Nam Phù. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo để người dân trên địa bàn xã được đến tại địa điểm theo thời gian trên để được hướng dẫn và tiếp nhận. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sung đã ký.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay của xã Nam Phù. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Chỉ đạo nội dung: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.